tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio Giờ của Mẹ thực hiện. Ngày cuối cùng của lộ trình, ngày 10 tháng 4 năm 1980, cũng là ngày thứ 15 của lộ trình. Sáng tinh sương, khoảng 4 giờ sáng, bà già Miên chủ xe bò đánh thức chúng tôi để đi tiếp. Đoàn xe bò lại lọc cọc lăn bánh dưới ánh trăng mờ nhạt. Tôi không đủ ngôn ngữ để hỏi bà già đó xem bao giờ thì tới Thái. Lòng phân vân, hoang mang, lo nghĩ, tôi ngồi ngủ gật trên xe bò. Khoảng 5 giờ sáng, bà già quay lại nói, "Bộ đội Việt Nam." Tôi giật mình ra dấu hỏi, bà ta chỉ về phía trước mặt. Thế là chúng tôi lại cho các con tôi nằm chôn dưới bao rơm, đậy miếng ni lông lên. Tôi lại được mượn cái nón đội che nửa khuôn mặt. Cơn hãi sợ lại ập đến bùa vây tôi. Tôi cố giấu mặt trong chiếc nón gồi và liếc nhìn qua vành nón tỏa rộng. Nếu không được bà ta cho mượn nón, có lẽ tôi đã bị lộ rồi. Đoàn xe vẫn lăn bánh lọc cọc trên đường mòn gập ghềnh sỏi đá. Mỗi bước đi đến gần trạm kiểm soát là mỗi chút hồi hộp tăng dần. Tôi có cảm tưởng như máu trong cơ thể mình đông đặc lại. Càng gần biên giới, sự kiểm soát càng chặt chẽ. Liệu mình có an toàn đến nơi không? Câu hỏi cứ như gắn chặt trong tâm trí. Tôi run rẩy chờ đợi. Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã đến đầu bìa rừng biên giới. Sau này tôi mới rõ, đó cũng là trạm kiểm soát cuối cùng của Cộng sản Việt Nam. Từ xa, tôi thấy lố nhố một số lính bộ đội, họ la lớn bằng tiếng Việt. Đứng lại hết, chờ xét đã. Thế là đoàn xe bò dừng hẳn lại. Đám đàn ông trên xe bò lật đật leo xuống xe, đứng rải rác gần đó. Anh Vĩnh, chồng tôi, cũng vội vàng bước xuống xe và trà trộn ngay vào đám đàn ông bên ấy. Tim tôi hồi hộp và đập thình thịch. Tôi cảm thấy rét run như bị cơn sốt rét. Hai tay run lẩy bẩy như bị động kinh phong. Giờ phút sống còn đã điểm. Một là tới Thái, hai là vào tù lần nữa. Có 6 người lính Việt Cộng. Họ vác súng chạy rầm rập từ phía đầu của đoàn xe bò đến phía cuối. Họ lục xét để kiếm gà. Tiếng họ nói oang oang. Gà đâu? Gà đâu? Có gà thì tâu, ót gà ót tâu. Có gà thì đi, không gà không đi. Vừa lục xét họ vừa cười nói và chỉ thề luôn miệng. Giọng nói quê và nặng của dân quê miền Bắc Việt Nam. Tôi hơi mừng thầm vì thấy họ chỉ nhắm đến việc xét bắt gà vịt của người Miên đi xe bò hơn là nhằm mục đích xét người Việt Nam vượt biên. Có lẽ họ sống đói khát và thèm thuồng ở vùng núi biên giới này đã lâu nên chỉ mong cướp cạn để thỏa mãn sự thiếu thốn. Hai tên lính xét xe bò thứ nhất, 3 tên lính chạy xuống xét xe bò đi sau chót, còn một tên đứng cách xe bò của tôi độ 2 mét. Tay hắn cầm cây súng chĩa lăm lăm về phía đoàn xe chúng tôi. Đến xe bò thứ nhất, họ lật các bao rơm để kiếm gà. Tôi sợ đến ngộp thở. Chắc chết đến nơi rồi, vì chỉ còn có một xe nữa là đến xe các con trai của tôi đang núp trong lớp rơm. Tàn đời rồi, lại vô tù lần nữa thôi. Chúa ơi, cứu con với! Tôi hét thầm trong lòng. Rồi họ xét đến xe Vĩnh đã ngồi là xe thứ hai. Họ lục lọi và lật tìm gà nơi các bao rơm. Họ bóp giỏ đồ của anh Vĩnh treo nơi xe mà không mở ra. Nếu họ mở ra, chắc họ sẽ biết ngay chúng tôi là người Việt, vì quần áo người lớn, con nít tùm lum. May mà anh Vĩnh đã trà trộn trong đám đàn ông kia rồi. Khi họ bước qua xe bò thứ ba, nơi mà hai con trai của tôi đang được giấu dưới lớp rơm che kín, thì trái tim tôi như ngừng đập. Thôi rồi, lộ tẩy rồi. Thay vì tìm ra gà, họ sẽ tìm thấy ra hai cậu bé Việt Nam. Tôi lẩm bẩm cầu xin Thượng Đế che chở. Lại một phép lạ của Thượng Đế. Khi họ định lục xe bò có hai con trai tôi, thì bỗng 3 tên lính Việt Cộng ở phía xe bò đằng sau chạy lạch bạch tới. Tay họ cầm 2 con gà. Họ vui mừng hét thật to. Có gà rồi chúng mày ơi, đến 2 con gà. 2 tên lính này mừng quá. Bỏ chuyện xét xe bò thứ ba và xe thứ tư nơi tôi ngồi, để súng lại bàn tán về thành tích cướp cạn vừa kể. Họ hí hửng cười, đập tay vào lưng, vào vai nhau một cách khoái trá, và quên đi chuyện xét xe bò tiếp.
Trong khi ấy, cháu Kim 4 tuổi, vì bị chôn dưới lớp rơm và bao ni lông trên xe bò quá lâu nên mệt, cháu la lên, nóng quá, khát quá mẹ ơi. Tôi lại giật mình vì những lính Việt Cộng chỉ đứng cách xe tôi ngồi có 2 thước mà thôi. Tôi vừa sợ vừa giận, nhưng chỉ biết im lặng vỗ vỗ vào lớp rơm che cho cháu để dỗ nó mà thôi. Con bé vẫn khóc y ỉ như trẻ thiêu. Chắc là có ơn trên che chở, làm cho các anh lính bộ đội Việt Cộng bận chú ý về mấy con gà, nên không thể nghe tiếng bé Kim khóc và nói bằng tiếng Việt Nam. Mà lại, lúc ấy trời còn mờ mờ tối, nên đám lính này không thấy cảnh chúng tôi ngụy trang. Con bé này cứng đầu quá chừng, chuyên mang nỗi khó khăn đến cho cha mẹ. Tôi nghiến 2 hàm răng để cắn chặt cơn giận và tiếng la mắng. Chuyến này mà lộ thì ăn đòn chết nghe con. Tôi giận tái người vì đứa con dại khờ, cái chết bên mình mà vẫn không biết. Trong lúc ấy, bà già Miên, chủ xe bò của chúng tôi cũng sợ hết hồn. Bà ta thò tay vào lục trong giỏ mãi mới kiếm được một quả xoài xanh, nhỏ bằng trái trứng gà, rồi bà ta đưa trái xoài cho tôi. Tôi bèn giả bộ cúi xuống, vén lớp rơm và để quả xoài vào bàn tay con bé. Con bé nắm chặt quả xoài rồi nín ngay, không khóc nữa. Nó bắt đầu tìm cách đưa quả xoài vào miệng, vì thế tấm ni lông lại sột soạt di động. Tôi phải gõ gõ để nó hiểu mà tạm nằm yên. Trong lúc ấy, mấy anh lính Việt Cộng lấy súng gõ vào thành gỗ của một vài chiếc xe bò và hét to lên. Tâu đi, tâu đi! Đi đi, đi đi! Đoàn xe bò chậm rãi chuyển bánh. Anh Vĩnh và đám đàn ông lẹ làng đi bộ qua mặt nhóm lính Việt Cộng. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Trời đã hơi sáng, đoàn người đi lặng lẽ vào rừng thưa. Lúc này đã vào rừng rồi, rừng biên giới Cambodia và Thái Lan. Qua khỏi trạm gác khá xa, các con tôi mới được chút bỏ lớp rơm che đậy. Để chúng ngồi lên như cũ, trời vẫn còn sớm, nên người đi lại thưa thớt. Dần dần, trời đã sáng bạch, chúng tôi đã tiến sâu vào rừng, qua con đường mòn cỏ cây đan nhánh. Tôi ngồi trên xe bò mà nhủ thầm. Mình còn sướng hơn các người đi bộ kia, chắc là họ mệt lắm, mình còn hên nhiều.
Tôi chợt nghĩ đến cả những người vượt biên đi sau tôi. Nếu họ đi vào tháng 5, tháng 6, mà gặp mưa thì chết cóng vì lạnh và ướt thôi. Suốt cuộc hành trình, ta nằm ở ngoài bờ bụi, làm sao họ chống trả nổi với cơn mưa suốt đêm. Rồi họ phải lội ruộng, lội đồng. Nếu nước ngập, làm sao họ có thể bước đi mau được, khi mà đường thì dài vô tận. Đã có bao nhiêu người bị chết vì cóng lạnh dưới cơn mưa, trên đường đi vượt biên, trước gia đình tôi. Và sẽ còn bao nhiêu người chết vì cơn nóng, cái đói khát sau gia đình tôi. Tôi không trả lời được, mà chỉ biết thương xót cho họ. Người dân Việt Nam, có cả chúng tôi, đã trả giá quá đắt cho sự kiếm tìm tự do. Họ trả giá bằng chính sinh mạng của họ và gia đình họ. Tôi đã nếm mùi vượt biên. Nếu yên lành đến nơi, tôi sẽ viết thư về để ngăn cản không cho bà con và bạn bè đi bằng đường bộ nữa. Ghê gớm quá, khủng khiếp quá. Tôi ngồi thừ ra suy nghĩ mãi. Xe bò đi sâu vào rừng, chung quanh là cây cao bóng mát. Bóng mát ở đây nhiều, nhưng riêng tôi vẫn chưa tìm thấy bóng mát của cuộc đời. Một cuộc đời trôi nổi, đầy thiệt thòi và mất mát. 2 lần bỏ xứ ra đi. Một lần từ miền Bắc di cư vào Nam, và lần này từ Việt Nam bỏ tất cả để dấn bước phiêu lưu đi tìm tự do. Tôi lớn lên để chứng kiến những cảnh đổ vỡ của gia đình và của đất nước. Tôi đã khóc rất nhiều trước những cơn bão táp ấy. Tôi còn nhỏ lúc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963, nhưng tôi đã khóc khi thấy hình của Tổng thống Diệm bị đốt. Tôi cảm thấy đau đớn. Cái ngọn lửa ăn dần hình ảnh hiền hậu của vị Tổng thống ấy. Hình như đôi mắt ông Diệm đã khóc khi lửa liếm dần và thiêu rụi. Tôi nhủ thầm, nếu Tổng thống Diệm không bị ám sát, thì chắc đất nước mình vẫn còn thanh bình và thịnh vượng như thời kỳ năm 1960. Có đâu mà dân tộc mình phải chịu cay đắng và đau khổ như bây giờ? Có đâu mà mình và gia đình phải chịu mọi khổ sở như vậy? Cảnh rừng thưa và ban mai thật đẹp và hùng vĩ. cây mọc chằng chịt, chìa cành ra phía đường mòn. Ánh nắng như được lọc qua bóng cây, đổ xuống tràn đầy. Tiếng chim hót líu lo, tiếng bánh xe bò kêu lọc cọc đưa tôi về thực tại. Các người đàn ông đi bộ nay đã leo lại lên xe bò. Xe vẫn đi chậm như rùa bò. Tôi đưa trả bà già Miên chiếc nón mà bà đã tử tế cho tôi mượn để hóa trang. Tôi mở luôn chiếc khăn quàng để hít thở thoải mái bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm trong rừng đầy cây xanh. Một cách cẩn thận tôi chỉ tay về phía trước, ra dấu và hỏi xem còn bộ đội Việt Nam ở trong rừng không. Thì bà già Miên lắc đầu. Tôi mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, rồi ngẩng mặt lên nhìn ngắm vòm cây xanh cao trước mặt. Những trái xanh treo lửng lơ trên cây. Tôi không biết là loại trái gì, nhưng vẫn cầu mong cho một vài trái rớt xuống để mút cho đỡ khát. Tôi thì thầm câu nói của một bà già trong chuyện Tấm Cám. Thị ơi, thị dụng bị bà để ba người chứ bà không ăn. Buồn thay, chả có trái cây nào rụng xuống. Tôi nuốt nước bọt mà thèm. Một chút gì êm ả, một chút gì ngọt ngào thoáng đến trong hồn tôi. Hình như hồn quê hương tôi còn quanh quẩn đâu đây với cảnh đẹp thiên nhiên này. Tôi sung sướng hít thở mãi.
Lúc này, người ta đi lại tấp nập hơn. Người đi bộ, người đi xe bò, kẻ đi xe đạp. Những người đi cùng chiều với tôi thì đa số đi tay không hay xách giỏ nhỏ. Trái lại, những người đi ngược chiều với tôi từ biên giới Thái về thì chở đầy hàng hóa, thuốc lá và vải vóc mà họ đã mua từ biên giới về. Họ dùng xe đạp để chở đồ đạc. Người thì dắt xe, người thì tải hàng. Cứ thế, họ đi bộ về chợ Trời Xoay, gần Sisophon. Còn các xe bò ở biên giới về thì chở đầy các bao gạo, loại 100 kg. Xe bò đi về cũng khá nhiều. Tính ra họ cũng rất giàu. Khi đi thì chở người Việt Nam vượt biên, khi ở biên giới về thì chở gạo về miên bán, hay chở vải vóc, thuốc lá, đồng hồ về bán. Xem ra người dân miên buôn bán tự do hơn người dân Việt Nam ở quê hương tôi. Thỉnh thoảng, tôi thấy một người ngồi bên đường để bán nước đá siro, dưa hấu và xoài chín. Những ly nước siro có đá màu đỏ, màu cam như treo, như chọc cơn thèm khát. Những miếng dưa hấu đỏ óng như mời như gọi, những trái xoài vàng đậm như đợi như chờ chúng tôi với tay đến, những thỏi nước đá trắng trong vắt, trông đẹp như pha lê. Trời ơi, làm sao mình có tiền để mua được đây? Tôi dán chặt mắt vào các món giải khát ấy rồi nuốt nước bọt. Các con tôi cũng nhìn một cách thèm thuồng. Chúng tôi cứ mơ và ước đến các món giải khát mãi. Thình lình, từ trong lùm cây rậm rạp, có hai tên lính Miên mặt non choẹt, trông chỉ độ 14-15 tuổi, mặc quân phục rằn ri như lính nhảy dù, chúng xông ra chặn xe bò của tôi lại. Chúng lầm lầm chỉ súng vào người mẹ con tôi và hét lên, Việt Nam, Việt Nam, xuống, xuống ngay. Tôi sợ điếng hồn, tưởng là đã thoát ách bộ đội Việt Cộng thì hết sự nguy hiểm rồi, thế mà nay lại bị bắt lần nữa. Tôi lúng túng đứng lên. Bọn chúng, sau này tôi mới biết chúng là lực lượng Para, một loại lính biệt kích của kháng chiến quân Cambodia. Có người thì nói là lính của Sihanouk, của Lon Nol, của Son San, của chính phủ Thái thuê để đánh lại bộ đội Việt Cộng và lính Cộng sản của Miên, lại la lên. Súp, nếu không thì ông lớn bắn chết. Chúng nói tiếng Việt không rõ, rồi chúng hung hăng chụp cháu Kim vứt xuống đất. Con bé hoảng sợ, khóc thét lên. Chúng túm lấy cháu Trang đuổi xuống. Tôi sợ quá, vội vàng nhào xuống xe, rồi tôi quay lại bà già Miên để nhờ lấy đồ đạc của tôi ở trên xe xuống hết. Đằng trước, chiếc xe bò chở hai con trai tôi cũng đã ngừng lại. Ông già Miên cũng lật đật bỏ hai con tôi xuống đất. Thế là năm mẹ con tôi ríu ríu đi theo hai người lính Para vào bụi rậm để chúng lục xét. Trong khi ấy, xe bò chở anh Vĩnh đã đi thoát về phía trước. Tôi vái trời cho anh Vĩnh đi thoát. Bề nào thì anh ấy là đàn ông, nếu bị bắt lại thì lại bị tù tội không có ngày về. Bọn Para hỏi lớn, chồng Bòn đâu? Bòn là anh hay chị? Tôi lắc đầu quậy quậy và làm bộ ngớ ngẩn để tránh câu trả lời. Bọn lính Para bực tức hỏi to hơn, chồng Bòn đâu? Nói, Nói đi, không thì ông lớn Para bắn chết. Tôi hoảng hốt nên làm thinh và chỉ tay về phía đoạn đường vừa đi qua. Bọn Para không tin. Chúng quay lại hỏi với tới mấy người miên trong đoàn xe bò. Lập tức, một trong số những người ấy chỉ tay về phía trước và nói tía lia. Ngay tức khắc, một tên lính Para đạp xe đạp chạy đuổi theo xe bò chờ anh Vĩnh. Thôi rồi, anh Vĩnh cũng sẽ bị bắt rồi. Thằng còn lại ấy lấy báng súng đánh mạnh vào lưng tôi, rồi thuận chân, hắn đá vào người tôi một cách giận dữ vì tôi đã đánh lừa nó. Đôi giày sang đá, bốt đờ xô, đánh vào mông tôi đau đớn rú lên. Tuy vậy, cái đau của thể xác không làm cho tôi đau bằng cái nhục nhã của một con người bị một đứa con nít đáng tuổi con cháu mình xúc phạm. Lúc ấy, cả năm mẹ con tôi ngồi thụp xuống đất, co ro và run rẩy như bầy chiên ở chiếc nanh vuốt cọp dữ. Từ đâu không biết mà bọn lính Para người miền kéo tới khoảng 10 tên. Tất cả đều còn rất trẻ, chỉ độ 25 tuổi trở xuống đến 14-15 tuổi. Thằng nào cũng mặc đồ lính dù, rằn ri, hoa lá. Đứa nào cũng đeo súng, đeo bùa màu đỏ toàn ten trên cổ. Chúng đeo tượng Phật vàng trên cổ. Sau này tôi mới hiểu tại sao mà chúng có vàng vòng nhiều vậy. Đó là do việc cướp bóc tài sản của dân tị nạn đường bộ Việt Nam. Nơi cổ, nơi ngực, nơi tay chúng đều xăm hình Phật và nhiều chữ miên. Khi đó, chúng cười hằng hặc vì đã túm được con mồi là gia đình tôi. Tôi sợ quá rồi. Chỉ cần nhìn những khuôn mặt đen đúa của chúng, chỉ cần nghe giọng cười khả ố là tôi sợ đến khiếp đảm. Chúng tôi run sợ như lũ nai tơ bị bầy chó sói bao vây để hãm hại. Sau này tôi được biết là trong cánh rừng đó, bọn lính người miên tên Para, Pol Pot và lính kháng chiến quân của người Lào cũng ở đó. Không một ai thoát khỏi nanh vuốt của bọn lính này. Hàng ngày, hàng giờ, bọn chúng chia nhau ngồi ở hai bên đường mòn để trực bắt các người tị nạn Việt Nam. Chúng dùng tiếng miên để kiểm soát và lọc ra những người không hiểu tiếng miên. Và lại, nét mặt, màu da, dáng điệu của người Việt khác xa người bản xứ. Chỉ cần quan sát kỹ, cũng đủ nhận ra, nếu may ra mà gặp lính của vị tướng người Lào thì đỡ hơn, vì tương đối họ tử tế và có tác phong tốt hơn. Bọn lính Para ra dấu hiệu cho chúng tôi đi theo chúng vào sâu trong rừng cây. Ba thằng lôi tôi vào bụi rậm, bắt tôi cởi hết quần áo. Trong lúc tôi đứng tơ hơ thì bọn chúng chia nhau lục xét áo quần và xà rông của tôi, rồi chúng chia nhau xét cái giỏ quần áo của tôi. Chúng bắt tôi chồng mông để chúng đúc ở hậu môn, ở cửa mình để kiếm vàng. Bàn tay chúng thô và to như những trái chuối. Tôi đau đớn và hổ thẹn, muốn khóc mà khóc không được. Cái nhục không thể nào kể xiết được. Nỗi hận thù chất đầy tâm trí. Tôi không dám chống cự và la hét vì sợ bị giết ở ngay tại đó. Tội nghiệp cho bầy con vô tội ngây thơ. Sau đó bọn lính bóp miệng tôi để xem có vàng nhẫn giấu trong miệng tôi không. Rồi chúng nắm tóc tôi gỡ ra từng đám để xem tôi có cột nhẫn vàng trong tóc không. Xét kỹ lưỡng mà chúng chả tìm được một xu nhỏ nơi tôi, bọn chúng tát cho tôi mấy cái tát té lửa rồi xô tôi té nhào vào bụi gai. Tôi rú khẽ vì quá đau. Máu từ vết thương bị gai đâm rỉ ra, tôi đau quá, ứ nước mắt sóng ra. Trong lòng tôi nhủ thầm. Bọn khốn nạn, chúng mày sẽ phải trả giá đắt cho việc làm chó má của chúng mày. Tới phiên các con tôi, chúng lôi các cháu vào nơi khác để xét. Chúng bắt các cháu cởi quần áo để chúng mong tìm chút vàng hay tiền. Cuối cùng, chúng lôi được tờ bạc 20 đô la mà tên lính miên hôm qua đã thí lại cho chúng tôi từ chiếc quần của cháu Trang. Thế là chúng đánh con tôi túi bụi, vì con bé đã không chịu đưa cho chúng ngay, phải đợi chúng xét mới thấy. Con gái tôi khóc sấm rít vì bị đòn. Chúng cũng xét miệng các cháu, bóp miệng, nắm tóc, móc hậu môn. Xét chưa xong thì tên lính Para kia đã đưa được anh Vĩnh đi ngược về. Chúng xô anh Vĩnh té nhào xuống đất rồi đánh anh bằng bắn súng. Mặt anh tái nhợt, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau mà ứa lệ. Ngôn ngữ không đủ để diễn tả cho phút nhục nhã cực điểm ấy. Thế rồi chúng bắt anh Vĩnh tới lùm cây khác để xét của. Chúng bắt anh Vĩnh cởi chuồng, chồng mông để chúng tìm nhẫn vàng trong hậu môn. Rồi lại một màn bị bóp miệng, bị đánh đấm nữa. Chúng bực bội vì gặp một đám người nghèo mạt như gia đình tôi. Chúng hung hăng như bầy quỷ dữ. Chúng nói đủ thứ, mà tôi không thể hiểu được. Rồi chúng hất hàm cho phép chúng tôi mặc quần áo. Chúng tôi cắm đầu mặc đồ vội vàng, không dám nói chuyện hay hó hé gì cả.